Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các thầy và các sư cô, chủ đề của bài 7 kinh Lăng Già là ý sanh thân, nghiệp vô gián, bình đẳng, không nói lời nào và vượt qua chấp hữu, chấp vô. Đây là năm vấn đề Phật học quan trọng của phần đầu quyển thứ 3 của bài kinh. Mỗi một phần vừa nêu đó khái quát và giúp cho người học nắm vững được các khái niệm Phật học đại thừa nói chung và đại thừa của kinh Lăng Già nói riêng. Hệ thống toàn bộ các quan điểm được thể hiện trong năm vấn đề Phật vừa nêu, chúng ta sẽ thấy nội dung của phần đầu quyển thứ 3 kinh Lăng Già nhằm giúp cho chúng ta hiểu rõ được bản chất của sự vật hiện tượng, bản chất của nhận thức đối với chúng, kỹ năng vượt qua mọi chấp thủ để đạt được kết quả hạnh phúc và an vui. Sau đây là phần phân tích ứng dụng năm vấn đề Phật học vừa nêu. Vấn đề 1: ý sinh thân và cảnh giới thực chứng. Để đạt được ý sinh thân, khi lên già khẳng định hành giả phải thực tập thiền định và khai phát năng lực giác ngộ để đạt được ý sinh thân. Là khái niệm để chỉ cho trạng thái thực chứng mà chúng ta đạt được từ tâm ý và liễu ngộ được bản chất của tự tâm. Nó là một thuật ngữ khác để chỉ cho trạng thái giác ngộ và những cái nội hàm dựa vào sự giác ngộ mà con người có thể đạt được. Số 1: tam muội lạc chánh thọ, ý sanh thân. Đây là yêu cầu quan trọng mà các hành giả tu đạo Bồ Tát cần phải thực tập. Đối tượng được kinh Lăng Già nêu ra gồm có 3 hạng Bồ Tát: Bồ Tát ở giai vị tam địa, Bồ Tát giai vị tứ địa và Bồ Tát giai vị ngũ địa. Còn các hàng Bồ Tát trước đó đó thì chưa cần thiết phải tu phương pháp tâm muội lạc chánh thọ này. Cách thức tu để đạt được loại tâm muội vừa nêu đó là hành giả Bồ Tát trước nhất phải an trụ ở biển tâm. Dùng khái niệm biển để chỉ cho tâm, cho nên già muốn khẳng định á, tâm á thì vắng lặng, không bị dao động, đang khi cảm xúc và thái độ biểu đạt trên tâm á giống như là sóng tác động ở trên bề mặt của nước. An trụ biển tâm là cách mà các hành giả tu đạo Bồ Tát cần phải làm chủ được dòng cảm xúc và thái độ phản ứng của ta trước mọi cảnh trần. Phần lớn chúng ta bị thất bại trong việc làm chủ cảm xúc và thái độ, Hàng Bồ Tát thì làm chủ được biển tâm, cho nên dòng cảm xúc và thái độ không diễn ra theo phản ứng tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ. Từ việc an trụ ở biển tâm, hành giả Bồ Tát làm cho tâm mình trở nên tịch tịnh, tức là một trạng thái vắng lặng, sâu thẳm, thư thái, nơi mà toàn bộ nỗi khổ niềm đau và nguyên nhân của khổ đau đã kết thúc. Để đạt được trình độ này thì hành giả cứ liên tưởng mỗi làn sóng của thức chỉ là sanh khởi về phương diện hiện tượng thôi, và về bản chất đó, chúng là vô sinh, cho nên đó, không để cho sóng thức tác động chi phối chân tâm của chúng ta. Và bằng cách này đó, hành giả sẽ liễu ngộ được cảnh giới tự tâm, tức là thấu rõ được các nội hàm bao gồm các hạt giống phàm và thánh của tâm, giữ lại hạt giống thánh, chuyển hóa hoặc hạt giống phàm bằng sự thay thế. Thì hành giả sẽ thể hiện được bề mặt của trí, nội dung của trí, hoạt dụng của trí trong các phản ứng, thái độ, cảm xúc và tri giác. Đây thực ra là cách tu làm chủ được thân và tâm qua việc làm chủ chánh niệm trong các động tác đi, đứng, nằm và ngồi. Tu thiền tứ niệm xứ, quán thân thể, quán cảm giác, quán đối tượng đối lập của tâm và quán các cái điểm ở trong tâm theo cách thức không tạo ra các phản ứng cảm xúc và thái độ. Và bằng thực tập chánh niệm này đó, chúng ta sẽ đạt được cái mà Kinh Lăng Già gọi là an trụ biển tâm, để làm chủ các phản ứng của thức. Ngôn từ có khác, nội dung á thống nhất. Số 2, giác pháp tự tính, tính ý sanh thân. Đây là pháp tu mà đối tượng được Kinh Lăng Già mô tả dành riêng cho các hàng Bồ Tát giai vị bát địa. Pháp tu căn bản của phương pháp liễu ngộ được cái bản chất tự tánh của mọi sự vật hiện tượng là hành giả Bồ Tát phải quán sát các vật thể và tâm lý cũng giống như là một trò huyễn thuật thôi, một rạp xiếc. Duy trì phương pháp quán sát này đó, chúng ta không bị các biểu đạt của vô thường tác động chi phối, không tiếc nuối, không sợ hãi, không khổ đau. Và dần dà đó, hành giả sẽ chứng đắc được như huyễn tam muội, tức loại thiền định xem mọi thứ trong thế giới đổi thay này đó là trò xiếc, để không bám chấp vào chúng, không bị chúng chi phối, không bị chúng sai sử. Đồng thời hành giả Bồ Tát cần phải đạt được trạng thái thanh tịnh trang nghiêm ở tâm, giống như một loại hoa đặc biệt mà thể tích của chúng đó là tỏ sáng. Bản chất của chúng là giúp cho hành giả đạt được trạng thái tự tại đối với mọi sự vật hiện tượng, tức là tướng vô lượng. Cốt lõi của việc tu theo đạo Phật là làm chủ được cái cõi tâm, Và như vậy hành giả sẽ đạt được sự như ý trong việc không để cho tâm mình chạy theo các phản ứng mà cái tính cách của chúng thường hướng về phản ứng phạt. Qua hình ảnh quán về như huyễn, cho nên già cũng dạy chúng ta phương pháp quán mọi sự vật như là mộng, mà mộng á là không có thật, không có thật thì không nên dứa chấp vào, bận tâm đến. Hoặc dùng ảnh dụ mặt trăng dưới đáy nước, hình bóng phản chiếu trong gương, vân vân. Chúng vốn không phải là chủ thể tạo tác hay vật thể được tạo tác. Tất cả mọi vật thể, từ lớn đến nhỏ, từ vật đến tâm, vốn là khác biệt. Nhưng khi quán chiếu phương pháp và giác ngộ này đó, thì hành giả sẽ thông đạt được tự tính của mọi sự vật hiện tượng. Như vậy nếu tâm muội ở phương pháp trên được hiểu là một loại thiền định để làm chủ phản ứng của thức, thì trong phương pháp này đó chúng ta thấy là yếu tố giác ngộ, tức là cái nhìn thẩm thấu về bản chất tự tính của một sự vật, sẽ giúp cho hành giả không còn chấp ngã, chấp pháp và mọi thứ trên đời. Số 3, chủng loại câu sanh vô hành tác ý sanh thân. Đây là trạng thái tự tại mà hành giả dựa vào nhận thức rằng là mọi sự vật đó là vô hành. Tính cách vô hành trong mọi sự vật này đó là nó diễn ra từ trong bản chất của chúng ở đời này và kiếp khác, trong từng chủng loại một. Vô hành là không được tạo tác bởi sự ngẫu nhiên, bởi nguyên nhân đầu tiên. Và nhìn ở góc độ bản thể đó thì mọi sự vật nó là như vậy, cho nên yếu tố duyên hợp đó chỉ là cái nhìn về bề mặt hiện tượng của vấn đề thôi. Điều này cũng giống như khi ta nhìn thấy sóng lớn, sóng vừa, sóng nhỏ nhấp nhô trên mặt nước. Thực ra chỉ là cái tương tác duyên tạm thời của sức gió đối với nước thôi. Còn về bản chất đó, thì nước biển không thêm không bớt. Bằng cách thức quán chiếu này đó, hành giả Bồ Tát trước nhất phải giác ngộ được toàn bộ cốt tủy của Phật pháp và những giáo pháp mang tính ứng dụng. Nhờ đó hành giả đạt được sự tự tại và giải quyết được các phấn nạn, nỗi khổ niềm đau của mình ở trong cuộc đời. Nói cách khác là ba chủng loại ý sanh thân được kinh Lăng Già nêu ra đó, thực ra là những phương pháp quán chiếu và tu tập thiền định để người tu có thể làm chủ được thân, có thể làm chủ được cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức. Thì toàn bộ sự làm chủ này sẽ giúp cho hành giả đạt được tuệ giác và sống an vui hạnh phúc trong đời. Số 4, cảnh giới thật chứng. Sau khi giới thiệu về ba ý sanh thân, Đức Phật ở đoạn kinh sau đó đó cho chúng ta thấy là hành giả sẽ đạt được trạng thái thật chứng, mà tạm gọi nó như một cảnh giới, để theo đó đó mọi người nương vào tu hành và lấy đó làm thước đo kim chỉ nam để đánh giá về năng lực tu hành và sự đạt được trong tiến trình tu hành của con người. Cảnh giới thật chứng này đó có thể được gọi là phi đại thừa, phi thừa, tức là chẳng phải là đại thừa và cũng chẳng phải là thừa nào hết. Khi giúp cho các hành giả bị vướng kẹt vào các quả vị thánh từ sơ quả đến tứ quả đó, thì việc vay mượn hình ảnh đại thừa, tức cổ xe lớn, hay còn gọi là Bồ Tát thừa, tức là cảnh giới tâm linh cao hơn A-la-hán, để cho người tu đó có thể có cơ sở hướng về và phấn đấu để đạt được. Cảnh giới thực chứng đó, nó không nằm ở các thừa mà nằm ở sự giác ngộ tuyệt đối. Do vậy cái khái niệm đại thừa đó cũng chỉ là giả đặt tạm thời thôi, mà bản chất thực là phi thừa. Bây giờ nhận thức rằng là có đường giác ngộ là phi thừa, chúng ta không bị vướng kẹt ở các cái thừa như nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa và thậm chí Bồ Tát thừa, mà chúng ta đã có thể hoặc đang chứng đắc nhờ vượt qua được những vướng kẹt trên các khái niệm thừa đó, hành giả đạt được giác ngộ tuyệt đối. Vì là cảnh giới thực chứng, ngôn ngữ văn tự được sử dụng vay mượn á không phải là tự thân của nó, cho nên Đức Phật khẳng định chân lý được Ngài dạy là phi thuyết, phi văn tự, tức là nó không bị vướng kẹt vào văn tự. Văn tự chỉ là công cụ được Ngài sử dụng mô tả, và đó ta hiểu được bản chất của thực chứng, cho nên cho đó là toàn bộ hệ thống học thuyết hay là chủ nghĩa hay là tôn giáo hay là các khái niệm vân vân thì cũng không phản ánh đúng được bản chất lời dạy của Đức Phật. Nó rất là ngôn ngữ chân lý chỉ là một công cụ để giúp chúng ta ngộ nhập và thực chứng được chân lý. Ngôn ngữ do vậy không phải là tự thân của chân lý. Cái chân lý mà con người đạt được nhờ nương vào kinh được gọi là đế, tức là tính chắc thật bền vững trong quá khứ, hiện tại và vị lai không thay đổi. Vì để giúp cho người tu giải thoát khỏi tham ái, sân hận, vô minh và chấp thủ, cho nên tạm giả lập về chân lý và nêu ra tiêu chí để được giải thoát. Nhưng khi hành giả thực chứng được cảnh giới giải thoát và chân lý đó thì cái đó được gọi là phi đế và phi giải thoát. Tức là giải thoát chẳng qua cũng chỉ là một khái niệm mô tả về nội hàm thanh tịnh tuyệt đối ở tâm thân. Cho nên vướng kẹt vào khái niệm đó hay vướng kẹt vào chân lý mô tả qua ngôn ngữ, chúng ta sẽ vẫn còn một cái khoảng cách rất xa với cảnh giới thực chứng ở tâm. Và dĩ nhiên trạng thái thực chứng đó không phải là cảnh giới hữu hay cảnh giới vô. Thì hữu là một khẳng định, đó là cái vô đó là một phủ định. Phủ định và khẳng định đó là hai phán đoán mà phần lớn các trường phái triết học và tôn giáo sử dụng bị vướng kẹt và bị chi phối bởi. Nên phải lĩnh ngộ rằng cảnh giới thực chứng mà Đức Phật hướng đến nó không phải là cảnh giới phủ định và khẳng định. Gọi một cách nôm na, cảnh giới thực chứng đó là pháp đại thừa sở chứng, tức là những hành giả tu đại thừa đúng cách đó, sẽ đạt được. Còn nói nó về bản chất đó, thì đây chính là tự tại tâm a đề. Tâm a đề là một khái niệm chỉ cho thiền định, mà hành giả khi đạt được nó đó sẽ sống trạng thái tâm tự tại, tâm thông dong, tâm vô quái ngại, tâm không sợ hãi, tâm không vướng chấp. Và nhờ trạng thái tự tại tâm bồ đề này đó, mỗi ý niệm con người phát sinh ra đều mang lại an vui chứ không bị vướng vào các phản ứng cảm xúc. Nói cách khác là cảnh giới thật chứng của các hành giả Bồ Tát đạt được đó, rất là sâu nhiệm. Công việc của hành giả là tu tập điều đặn bền vững để đạt được nó, không nên bận tâm sánh ví nó bằng hệ thống ngôn ngữ này, bằng nội dung khái niệm nọ, vì bản chất nó vốn vượt lên trên các giới hạn của ngôn ngữ và tư duy. Vấn đề 2, năm nghiệp vô gián. Trong đoạn kinh sau đây, Đức Phật dùng thuật chê chữ để thay thế hai nội dung vốn là khác nhau và giúp cho chúng ta có thể sử dụng ý sinh thành để áp dụng sáng tạo ra các nội dung mới từ những khái niệm trong các ngôn từ mặc định hay là cũ. Về luật học, tức là đánh giá khái niệm từ góc độ đạo đức và luật pháp đó, thì năm nghiệp vô gián được hiểu là nghiệp giết cha, nghiệp giết mẹ, nghiệp hại A-la-hán, nghiệp phá hòa hợp tăng và ác tâm làm thân Phật ra máu. Trong ngữ nghĩa hiện đại đó, thì làm thân Phật ra máu có thể được hiểu là gì? Phá tượng Phật, đập tượng Phật, hủy diệt tượng Phật, hoặc là hủy diệt, đập phá, làm hư hỏng chùa chiền nơi các tượng Phật và Bồ Tát đang được tôn thờ, như bối tượng, như đối tượng của sự tu học. Trong kinh Lăng Già đó, khái niệm năm nghiệp vô gián được dùng bằng nội dung biểu tượng, mà mỗi nội dung đó được thay thế bằng một nội dung cao hơn về phương diện tâm linh. Và do đó đó, việc tu học của chúng ta là làm thế nào để kết thúc được, chuyển hóa được năm nghiệp vô gián nhằm thành tựu được mục đích tu chứng. Số 1 và số 2, nghiệp giết cha, giết mẹ, cũng giống như kinh Pháp Cú và một số bài kinh trong kinh Đạo Bali. Ở đây đó, kinh Lăng Già sử dụng khái niệm tham ái chỉ cho mẹ, và vô minh đó chỉ cho cha. Tham ái đó mang tính phục thực vì nó là nguyên nhân của sự sinh khởi, truyền giống nòi, và nó là từ trường hay là nam châm đẩy chúng sinh có mặt tiếp tục ở trong ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới, tức là nó là đạo diễn của sự tái sinh. Nếu giết cha mẹ, nếu giết mẹ về phương diện luật học đó, là tội tày trời, thì việc giết mẹ tha mái trong kinh Lăng Già đó là nghiệp cực phước hay là đại phúc. Toàn bộ cốt lõi tu của người xuất gia là nằm ở chỗ chuyển hóa năng lượng tha mái thành năng lượng từ bi. Ai chưa kết thúc được nghiệp tha mái hay là mẹ tha mái, người đó vẫn tiếp tục là người phàm thôi. Trong kinh A Di Đà khẳng định rõ, để giảng sanh Tây Phương hành giả phải hội tụ được năm tiêu chí: căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn và nhất tâm bất loạn. Trong căn lành lớn thì tham ái được xem là yếu tố đầu tiên cần phải được vượt qua. Hết tham ái thì mới sanh Tây Phương được. Nhiều pháp sư Tịnh Độ Tông bỏ quên yếu tố này và đã hứa hẹn cho quần chúng tại gia đó những thành quả ảo, tức là đang khi người tại gia vẫn sống với đời tham ái qua các biểu hiện của tình yêu và tính dục, mà nói rằng họ có thể sanh Tây Phương được. Từ đó đó họ tu một cách cực đoan, buông hết mọi thứ, thiếu trách nhiệm với gia đình và làm cho xã hội đánh giá một cách rất tiêu cực về đạo Phật. Cho nên ta phải thấy rõ là người tại gia không thể giải thoát được, ngoại trừ một thiểu số tại gia sống đời độc thân và có hạnh nguyện tu thập như người xuất gia, nhưng chưa mạnh dạn và hoặc không thích gạo đồng thôi. Còn người tại gia có tình yêu, có đời sống vợ chồng, không thể giảng sinh Tây Phương được. Khi đạt được năm tiêu chí mà kinh Di Đà đặt ra đó, thì lúc đó đó ở ngay nơi nào mà hành giả đó sống, nơi đó chính là cực lạc. Chiều sâu triết lý của kinh A Di Đà nằm ở chỗ đó, chứ cảnh giới cực lạc Tây Phương không quan trọng nữa, thậm chí nó không có thật nữa. Nhưng mà do vì mê vào cái khái niệm cực lạc ở Tây Phương đó, nhiều hành giả nỗ lực đạt được năm tiêu chí, và nhờ đạt được năm tiêu chí đó người ta trở thành thắng sống rồi, thì lúc đó chẳng cần phải đi đâu. Cho nên là giết được mẹ tha mái thì toàn bộ sanh tử kết thúc. Giết cha vô minh cũng là cách để kết thúc nguồn gốc tái sinh, vì nơi nào vô minh có mặt, nơi đó tham ái đồng hành, nơi nào tham ái có mặt, nơi đó vô minh có mặt. Tham ái và vô minh đó là cặp bầy trùng, là bóng không rời hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng. Vô minh đó là yếu tố thiếu thông suốt về thế giới quan, nhân sinh quan, đạo đức, luật pháp, tái sinh, tiềm năng giác ngộ của bản thân và nhiều yếu tố tiêu cực khác. Vô minh đó là thiếu nhận thức về duyên khởi, nhân quả, vô thường, vô ngã. Như vậy hành giả Bồ Tát khi tu tập và giết được mẹ tha mái, cha vô minh, thì ở thời điểm đó có thể vẫy tay chào với toàn bộ sanh tử, và cái hậu quả của sanh tử là khổ đau. Số 3, giết A-la-hán. Để chứng đắc được A-la-hán đó, kinh điển Pali và Đại Thừa thống nhất là phải vượt qua được năm trói buộc thấp: tham ái, sân hận, thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Do đó để đạt được quả vị A-la-hán này, điều mà hành giả cần hướng tâm đến đó là làm sao để kết thúc toàn bộ hoạt dụng và quán tính thói quen, tức là tập khí của tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ, gọi chung là phiền não. Ảnh dụ được Kinh Lăng Vàng nêu ra là cũng giống như giết chuột độc, thì tất cả các hậu quả và tác hại do chuột gặm nhấm, tàn phá và truyền nhiễm không còn nữa. Tương tự, gốc rễ của toàn bộ khổ đau là quán tính nghiệp phàm. Quán tính nghiệp phàm là tập khí, tức là những cái thói quen mang tính cách là thôi thúc, chi phối, tác động. Nó vừa như là bản năng và nó vừa như là cái gì đó được lặp đi lặp lại một cái có ý thức và điều kiện lâu đời kiếp rồi, và đã làm cho chúng ta gần như trở thành con lạc đặt, bị bản năng và bị thói quen quán tính này chi phối. Kết thúc các cái biểu hiện thô của tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ không khó lắm. Chỉ cần tham dự các khóa tu, lắng nghe pháp nè, rồi thực tập theo hướng dẫn nè, trong 7 ngày tu, tâm chúng ta được bình an, không có biểu hiện tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ gì hết. Nhưng tập khí của chúng vẫn còn nằm bên nguyên ở trong tạng thức, do đó phải làm sao chuyển hóa được toàn bộ các hoạt dụng của chúng thì mới kết thúc được. Do đó khái niệm giết A La Hán ở đây được hiểu là gì? Giết, chuyển hóa, kết thúc tất cả các hoạt dụng của tập khí phiền não mà vốn nó là một trở ngại vật của việc đạt được quả thánh A La Hán. Do đó khái niệm giết A La Hán đây được hiểu là một cách chê chữ, chứ không phải và không nên hiểu theo nghĩa đen. Số 4, phá hòa hợp tăng. Tăng đoàn là khái niệm chỉ cho 4 tăng sĩ đã thọ giới cụ túc, tức tỳ kheo, tỳ kheo ni trở lên. Nhóm tăng nam hoặc là nhóm tăng nữ. Phá hòa hợp tăng là những nỗ lực hoặc cố ý hay vô tình dẫn đến sự đổ vỡ trong quan hệ tăng đoàn. Cái điểm này được dùng trong Kinh Lăng Già để chỉ cho sự tích tụ, sự phối kết của năm uẩn là thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức. Thì năm thứ này đó hòa hợp lại, tương tác với nhau thì nó tạo thành sự sống của một con người hay một loài động vật. Mà từ đó đó, con người thường không có hướng chấp rằng nó là tôi, tự ngã của tôi hay sở hữu của tôi. Việc chấp thủ này đã dẫn đến sự tồn tại của các tập khí phiền não mà vốn nó là nguyên nhân dẫn đến sanh tử luân hồi. Cho nên phá hòa hợp tăng được hiểu trong cái lần già là kết thúc cái sự nối kết, hàn gắn, hợp tác của năm uẩn để cho chúng không còn cơ hội tạo ra các phản ứng phạm phu khi mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm và ý hình dung. Số 5, làm thân Phật chảy máu. Được sử dụng như là một ví dụ chỉ cho sự chấm dứt hoạt dụng của bảy thức. Bảy thức được hiểu là 6 thức giác quan, bao gồm thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác và ý thức, cộng với thức thứ 7 là thức chấp cái tôi, và cái tôi sở hữu. Các hoạt dụng của bảy thức thường làm cho con người bị chìm đắm ở trong phản cảm xúc và thái độ thôi. Nhất là thức thứ bảy, ai bị dướng kẹt nghèo thì rất dễ mũi lòng, cảm xúc nhiều, tự trọng, tự ái, tự cao, tự đại, hay là mặc cảm tự ti. Cái phương diện tiêu cực của dướng kẹt một cái tôi. Để đạt được tình trạng này đó, tức là thoát khỏi mọi chấp trước của bảy thức, thì giả phải tu vô lậu giải thoát. Được hiểu theo hai nghĩa. Nghĩa một đó, là tu tính không, vô tướng, vô nguyện, ba cửa vô lậu theo triết học đại thừa, hoặc theo kinh điển nguyên thủy đó, thì tam vô lậu giải thoát là đạo đức, thiền định và trí tuệ. Ba cửa vô lậu dựa vào kinh điển đại thừa đó, nó thuộc về nhận thức luận, tức là những nhận thức tích cực để giúp chúng ta không bị chấp dính và giải phóng được vô minh. Đang khi ba vô lậu giải thoát của kinh điển Pali đó là nói về ba phương diện đạo đức, thiền định và trí tuệ, nên nó trở nên nền tảng hơn, căn bản hơn, và giúp cho hành giả đó có thể chấm dứt được các hoạt dụng của thức. Để đạt được điều này đó, hành giả nên nhớ thức chỉ là các biểu hiện ở tâm thôi. Do đó làm chủ cõi tâm, ta sẽ làm chủ được mọi phương diện. Nói cách khác là bằng hình ảnh sử dụng bảy thức để sánh ví cho sự kiện thân Phật chảy máu, chúng ta thấy là thức có thể làm chảy máu cảm xúc, chảy máu thái độ, chảy máu tâm tư và chảy máu nhận thức. Cho nên làm chủ được phản ứng của thức, chúng ta kết thúc sự chảy máu đó. Thì đó là cái hình ảnh được Đức Phật sử dụng rất là ấn tượng, rất mạnh. Nói tóm lại, hành giả tu Đạo Bồ Tát trong kinh Lăng Già là làm thế nào để đạt được năm nghiệp vô gián. Và năm nghiệp vô gián này nó khác với khái niệm luật học trong kinh Tạng Nguyên Thủy. Nó nhấn mạnh đến yếu tố ứng dụng, triển khai một cách sáng tạo. Do đó phải được hiểu theo nghĩa bóng, tránh hiểu theo nghĩa đen. Vấn đề 3, tuệ giác Phật. Cốt lõi tu trong kinh Lăng Già nói riêng và đại thừa nói chung là giúp cho hành giả đạt được tính giác ngộ. Giác ngộ có nhiều cách. Giác ngộ của chân nhân là giúp cho người Phật tử có được các kiến thức đúng về Phật pháp, sống một đời sống hạnh phúc. Giác ngộ ở quả vị thánh A-la-hán đó thì làm chủ được nhân duyên, vô thường, vô ngã. Giác ngộ của Bồ Tát và của Phật đó thì sâu sắc hơn, toàn triệt hơn, giúp cho con người đã có đạt được tính bất thối chuyển về tâm linh và tu tập. Cho nên già nêu ra 4 vấn đề mà chúng ta cần phải lưu tâm trong nỗ lực đạt được tuệ giác Phật. Số 1, giác ngộ trước nhất là giác ngộ nhân vô ngã và pháp vô ngã. Về phương diện nhận thức và ứng dụng thực tiễn, về nhận thức, nhân vô ngã được hiểu là không đánh đồng thân thể vốn là một tổ hợp đất nước gió lửa này là tôi, tự ngã của tôi, sở hữu của tôi. Dĩ nhiên khi nhận thức này được ứng dụng nên hiểu là nó nhằm áp dụng trong việc làm chủ phản cảm xúc trước nỗi khổ niềm đau do vô thường chi phối. Học thuyết vô ngã của đạo Phật hoàn toàn không phương hại gì, trở ngại gì đến tính trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm dân sự do thân thể này tác động ảnh hưởng đến tha nhân và cộng đồng. Giác ngộ pháp vô ngã là thấy rất rõ mọi sự vật hiện tượng, nhất là các vật thể, được hình thành bởi quy lý chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất vận động, thường được gọi nôm na là tứ đại chủng, tức là bốn yếu tố hình thành ra thế giới vật chất. Về bản chất, chúng không phải là tôi, tự ngã của tôi và sở hữu của tôi. Cho mọi sự vật hiện tượng là tôi đó, chỉ có người ngố, người bị tâm thần. Còn cho mọi sự vật hiện tượng đó là sở hữu của tôi, phần lớn chúng ta dướng kẹt vào bởi tính pháp lý và bởi quan niệm dân sự. Ví dụ như trong nhà mình mua có hóa đơn chứng từ bàn, tủ, ghế, vật dụng, áo quần, giày dép, nồi ơ xôi chảo, gạo, nước, thực phẩm, tủ lạnh và tất cả mọi thứ, thì người ta phải thừa nhận rằng là nó là sở hữu của mình thôi. Thì mình có chứng từ pháp lý và các hóa đơn đỏ mà cho là pháp vô ngã, tức là chúng ta phải nhìn vào cái bản chất sâu hơn, chứ không phải là về phương diện hiện tượng của vấn đề nữa. Ta mua, ta giao khoán giá trị kinh tế tương đương để có được các vật dụng, nó tạm gọi là của ta về phương diện pháp lý và dân sự, nhưng nó không phải là của ta một cách vĩnh hằng. Bởi vì không ai sau khi chết có thể mang được bất cứ một cái vật gì theo. Nếu nó của ta vĩnh hằng đó, nó phải tùy hành với mình trên mỗi từng cây số. Số 2, phần ứng dụng của tự giác Phật là giúp cho hành giả liễu tri được hai chướng ngại lớn là chướng phiền não và chướng sở tri. Chướng phiền não được hiểu nôm na là gì? Phiền não tạo ra rất nhiều các chướng ngại. Phiền não đây là khái niệm chỉ cho tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ và tất cả các dây mơ, rễ má, bà con, thân quyến đồng hành, tùy hành theo chúng. Khi liệu tri được các phiền não đó tạo ra chướng ngại cho nhận thức, đạo đức, tu tập và sự chứng đắc, công việc của các hành giả là chuyển hóa và kết thúc các hoạt dụng của phiền não. Sở di chướng là một khái niệm thường bị ngộ nhận bởi rất nhiều các học giả của Phật giáo Trung Quốc. Sở di chướng là một ngữ danh từ có nghĩa đen là các chướng ngại của hiểu biết hay là các chướng ngại của trí tuệ. Nhưng mà người Trung Quốc á, hiểu nôm na là gì? Sở tri bằng với chướng ngại. Sở tri là chướng ngại. Khi hiểu sở tri là chướng ngại đó, thiền công án và tọa độ của Trung Quốc có khuynh hướng là kết thúc sự hiểu biết, tức là xem hoạt dụng của ý thức là nguyên nhân của nỗi khổ và niềm đau, cho nên phải kết thúc nó. Đa khi Đức Phật dạy đó, phải dùng ý thức phát triển đạo đức, tôn trọng luật pháp, tu tập và tâm linh để đạt được sự giác ngộ và giải thoát. Và Đức Phật thì dạy ngược lại với cách mà nhiều tổ sư của Trung Quốc truyền bá. Theo Đức Phật đó, sở dĩ con người bị chướng ngại, bị khổ đau là do thiếu kiến thức, tức là sống trong vô minh. Đức Phật mới xem bác học đa văn về Phật pháp, tức là kiến thức chân chính về cuộc đời và bản thân mình đó, chính là một trong bảy dữ liệu, bảy tài sản để giúp cho một người phàm trở thành thánh nhân, sắp thánh tài. Còn đang khi một số trường phái Trung Quốc cho rằng là hiểu biết về Phật pháp là một trước ngại, cho nên mới xóa kinh điển, xóa việc học Phật pháp, xóa việc học thế gian pháp như một công cụ để phục vụ cho Phật pháp. Các sở thị trướng rất là nhiều, bao gồm sanh ở vùng biên địa, lớn lên trong giai đoạn chiến tranh, hoặc tồn tại trong một bối cảnh lịch sử mà có cuộc quá nhiều các cái đấu đá về ý thức hệ, rồi kinh tế bị khủng hoảng trầm trọng, con người đối diện trước chết đói chết khát, cơm áo gạo tiền đều khó có thể phát triển được tri thức. Sở dĩ chúng nguy hại hơn là vô minh và chấp thủ, tức là cố chấp cho rằng mình đúng, nên là không còn khả năng để chấp nhận những cái khác cao hơn để thay đổi chính mình. Không làm Phật tử mà trở thành tín đồ của các tôn giáo khác hay là tín đồ các trường phái triết học khác, cho rằng đó tôn giáo đó là số một, triết học đó đó là đỉnh cao của thời đại, cũng là một sở trị trước, không làm cho họ có cơ hội tiếp cận được đạo Phật để giải phóng thức và phát triển trí. Như vậy khi hành giả liễu ngộ được các tác hại của phiền não chướng và sở trị chướng thì hành giả đó, từ đó trở đi sẽ không tạo bất cứ một nghiệp nhân nào tạo ra phiền não, hay một nghiệp nhân nào tạo ra sự thiếu hiểu biết, sự thiếu trí tuệ. Tức là lấy trí tuệ làm sự nghiệp, trí tuệ làm chìa khóa để giải quyết khổ đau. Số 3, lìa sanh tử phần đoạn và lìa sanh tử biến dịch. Đây là hai khái niệm chỉ cho hai hình thức sanh tử. Sanh tử biến dịch là sanh tử mang tính tự nhiên. Khi con người được sinh ra, lớn lên, già, rồi kéo theo quá nhiều các bệnh tật, đến lúc nào đó đó, bệnh tật sẽ làm cho cơ thể của con người đó hoàn toàn mất sự sống. Còn phần đoạn sinh tử là khái niệm chỉ cho sự giác ngộ của các cấp loại thánh, từ sơ quả A-la-hán cho đến các giai vị Bồ-Tát. Cứ mỗi một cấp vị thánh đó thì những yếu tố dẫn đến sanh tử và tái sinh đó được kết thúc dần. Ví dụ như ở sơ quả A-la-hán, hành giả phải trải qua tối đa là 7 lần sanh tử thì mới có thể chứng đắc đạo quả. Nó có khác lìa sanh tử phần đoạn và sanh tử biến dịch. Các hành giả đã không còn tái sanh theo nghiệp nữa, và sự tái sanh nếu có đối với các vị chứng đắc và thánh quả là phát nguyện độ sinh thôi. Ta thử hình dung qua hiện tượng như sau: dân Somali hiện nay được xem là cộng đồng dân bất hạnh nhất trên toàn cầu, vẫn còn chết đói, chết khát, thiếu thốn. Những người sinh ra làm dân Somali lâm vào hoàn cảnh đó đó là do nghiệp hành, nghiệp quá khứ và đặc biệt là nghiệp hiện tại hành. Các tổ chức từ thiện, chính phủ, phi chính phủ, tôn giáo và dân sự có mặt để phục vụ cho những người bất hạnh Somali đó là do phát nguyện đến. Họ có một đời sống dư giả, hạnh phúc, nhưng họ tình nguyện đến để chăm sóc những người bất hạnh này. Mặc dầu sống trong một hoàn cảnh, nhưng tâm trạng, cách thế và thái độ sống á, của người được sinh ra lớn lên tại đó và của người tình nguyện đến đó để phục sự là hoàn toàn khác nhau. Ví dụ hai, những người làm công tác quản giáo trong các trại giam là đang sống ở trong tù, nhà của họ nằm ở trong không gian của trại tù, vợ con của họ nếu có cũng sống trong không gian của trại tù đó, nhưng họ được tự do đi cùng khắp và đi ra bên ngoài. Còn các tù nhân do phạm pháp bởi phán quyết của tòa án chỉ tồn tại ở trong không gian của các vách tường. Khi làm lao động công ích thì họ được cho ra một không gian tự do, được giám sát kỹ bởi các an ninh viên. Do đó còn sanh tử do nghiệp tha mái và vô minh chi phối là còn bị khổ đau. Kết thúc sanh tử phần đoạn, sanh tử biến dịch đó, là kết thúc sanh tử của tha mái. Hành giả theo đó được xem là giác ngộ giải thoát, thông dòng tự tại, muốn có mặt ở chỗ nào theo sự phát nguyện thì hiện hữu chỗ đó, nhưng không bị nghiệp ái chi phối. Số 4, dứt trừ vô minh và tha mái. Nói triết lý cao siêu về bản chất của giác ngộ giải thoát để chúng ta hiểu được cảnh giới thực chứng đó khác với cảnh giới phàm phu. Về phương pháp tu tập đó, thì kinh Lăng Già cũng giống như kinh điển Pali khích lệ các hành giả phải chuyển hóa vô minh và chuyển hóa tha mái thôi. Để chuyển hóa vô minh, hành giả phải học Phật pháp, hiểu duyên khởi, hiểu nhân quả, hiểu vô thường, hiểu vô ngã, hiểu tái sanh, hiểu về nghiệp chung, nghiệp riêng, hiểu về cách vượt qua nỗi khổ niềm đau, hiểu tất cả mọi ứng dụng tích cực trên thân và trên tâm, để chúng ta không trở thành là nạn nhân hay kẻ lệ thuộc vào phản ứng của vô minh và tha mái. Còn cốt lõi tu tập của người xuất gia là chuyển hóa tha mái thôi. Dựa vào lời dạy nguyên gốc này đó, thì các tăng sĩ thuộc ba trường phái của Phật giáo Tây Tạng ngoài trường phái Mũ Vàng của Đạt Lai Lạt Ma, cũng giống như phần lớn các trường phái tân tăng của Nhật Bản và của Sư Môn của Việt Nam, là không thể kết thúc được sanh tử bởi vì vẫn sống với tha mái giống như là người tại gia. Thế giới ngày nay người ta phớt lờ những cái khuynh hướng tân tăng đó bởi vì nó thuộc về truyền thống ở các quốc gia đó, mà về ví dụ luật pháp á, ta không thể can thiệp được. Phật giáo chưa có một tổ chức toàn cầu như Vatican, cho nên là không quản lý được, không điều phối được, không trị phạt được những khuynh hướng sống mang yếu tố tha mái trong giới tu sĩ như là thề của Đức Phật. Do đó các vị sống đời sống mà vẫn còn vợ chồng và con cái đó thì bị tha mái chi phối thì không thể chứng đắc được giác ngộ và giải thoát. Nên là cốt lõi tu tập để giải quyết sanh tử luân hồi theo đạo Phật đó, đó là kết thúc tha mái và kết thúc vô minh. Phật tử tại gia thì có thể kết thúc được vô minh, nhưng tha mái là một vấn nạn khó, thì đó là bản chất hạnh phúc của chính họ và cũng là bản chất khổ đau mà họ giữ kẹt vào. Tha mái vừa là hạnh phúc và vừa là khổ đau. Hạnh phúc của tha mái là hạnh phúc có điều kiện và tạm thời, và khổ đau của tha mái đó là khổ đau mang tính phản ứng nhân quả theo kiểu chấp trước. Mục tiêu của việc giới thiệu tuệ giác Phật trong Kinh Lăng Già là giúp cho người tu đạt được các kết quả tương tự, đạt được quả thanh văn, quả duyên giác và quả nhất thừa. Quả nhất thừa đây tức là Phật quả. Là một so sánh nhỏ về bốn vấn đề được nêu trong phần tự giác Phật của kinh Lăng Già với kinh Tạng Pali, ta thấy rất rõ cốt lõi tu để giác ngộ giải thoát của hai hệ thống kinh điển là không khác nhau. Ngôn từ, khái niệm, các diễn đạt, các ảnh dụ được sử dụng để phân tích cũng nhằm giúp cho chúng ta đạt được nhân vô ngã, pháp vô ngã, kết thúc các chướng ngại phiền não, kết thúc vô minh, kết thúc tham ái, để chấm dứt sanh tử biến dịch và sanh tử phân đoạn thông dong trong ba cõi thôi. Và đỉnh điểm cao nhất của sự tu tập thông dong này là chứng đắc được nhất thừa, tức là trở thành quả vị Phật. Vấn đề 4, bốn bình đẳng. Kinh Lăng Già giới thiệu bốn khái niệm bình đẳng nhằm mà giúp cho các hành giả đó không mặc cảm tự ti thân phận phàm tục của mình, đồng thời đó giúp cho hành giả chuyển hóa được các cái vướng kẹt để mặc cảm tự ti đó. Mà các tự ti có nhiều loại: tự ti dân tộc, tự ti cộng đồng, tự ti gia đình, tự ti bản thân. Tự ti bản thân đó nó là biệt nghiệp mà nối kết chúng lại với nhau trở thành là tự ti của gia đình, tự ti cộng đồng và tự ti quốc gia. Những nước nào có bối cảnh bị xâm lăng nhiều đó thì thường rơi vào tự ti dân tộc, tức là cho nước mình là nhược, là tiểu, là yếu, là lạc hậu, không phấn đấu, chỉ sao chép và tinh nguyện trở thành bản sao của những nước lân bang to lớn có gốc rễ lịch sử, triết học, tôn giáo mạnh hơn mình. Việc tu tập bốn bình đẳng trong cái Lăng Già sẽ giúp cho chúng ta giải phóng được toàn bộ các hoạt dụng tiêu cực của mặc cảm tự ti dưới nhiều hình thức khác nhau. Số 1, bình đẳng đức hiệu. Hán dịch là tự đẳng. Đức Phật Thích Ca tự xưng là Như Lai, và cách thức bằng các đức Phật quá khứ, hiện tại, vị lai tự xưng mình là Như Lai là giống nhau. Các Phật dù là Phật nào đều đầy đủ 10 đức hiệu, bao gồm Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Điều Ngự Trụ Phu, Thi Nhân Sư, Phật và Thế Tôn. Bản chất của danh tự được các đức Phật mô tả về mình vốn không có khác biệt, là vì điều nói lên được cái nội dung của 10 đức hiệu đó. Mỗi đức hiệu là một đức tính cao quý riêng có ở Đức Phật ta. Trong tiếng Pali đó, 10 đức hiệu tạo thành đúng 108 âm tiết, rất là tự nhiên, rất hay. Cho nên ngày nay trường phái Phật giáo Nam truyền phóng khoáng đó, thì khích lệ các đệ tử của mình niệm Phật, nhưng mà niệm trên 10 đức hiệu để có được 108 âm tiết và sử dụng chuỗi 108 hạt để giúp cho hành giả đó đạt được chánh niệm qua việc niệm Phật. Còn niệm Phật ở trong truyền thống Tịnh Độ Tông đó là từ bỏ 10 đức hiệu và thiên về danh từ riêng là Đức Phật A Di Đà. Từ đó đó, tính triết lý vô lượng quan, tức là tuệ giác không giới hạn đó, bị thay thế bằng tín ngưỡng, tức là mong Phật gia hộ cho mình và bằng phương diện, tức là hạ thấp đạo Phật triết lý trở thành một đạo Phật bình dân. Khi các Đức Phật là bình đẳng danh hiệu thì không có cái gọi là Đức Phật cao, Đức Phật thấp. Như trong tịnh độ tự đề cao Phật ở già: thập phương tam thế Phật, A Di Đà đệ nhất, mười phương ba đề các Đức Phật, Phật A Di Đà là số nhất. Đã là Phật rồi không có số nhất số hai, Phật nào cũng là số nhất giống nhau á, đẳng cấp rất là bình đẳng. Và do vì nghĩ đến số nhất đó mà nhiều Phật tử và nhiều chùa tịnh độ tông đã không thờ Phật Thích Ca, chỉ thờ Phật A Di Đà không, đó là mắc không. Phật A Di Đà là Phật triết lý, không phải là Đức Phật lịch sử. Mà Phật triết lý đó thì việc ngài có thật hay không không quan trọng, mà đức hiệu của ngài đó nó trở thành là một pháp tu. Còn Phật lịch sử đó là Phật nền tảng mà dựa vào đó chúng ta có được chân lý, có được sự tu hành. Cho nên trong nhà Phật tử cần phải có Phật lịch sử, không cần có Phật A Di Đà, không cần có các vị Bồ Tát triết lý, chứ đừng nên làm ngược lại. Số 2, bình đẳng phạm âm, Hán dịch là ngữ đẳng. Cái Lăng Già khẳng định các Đức Phật ba đời đều dùng 64 loại phạm âm nhằm hiển bày chân lý, giúp cho người nghe được giác ngộ. 64 loại phạm âm như thế nào thì kinh không có đề cập đến, chứ là có thể hiểu nó như là số nhiều, tức là nhiều loại phạm âm để hiển bày sự thật đó. Phạm âm đó là âm thanh thanh tịnh mà người nghe có thể đạt được sự giác ngộ giải thoát. Chứ phạm này có gốc rễ từ chữ Brahma, tức là phạm thiên. Phạm thiên đây không được dùng theo nghĩa tôn giáo học, tức là Chúa Trời, mà dùng theo nghĩa đạo đức học, tức là cái thiên liêng, cái cao vĩ, cái đặc biệt, cái vượt trội, tức là âm thanh cao vĩ, âm thanh thánh thiên, âm thanh vượt trội, âm thanh đặc biệt, âm thanh huy diệu. Và dùng hệ thống ngôn ngữ đó để mô tả chân lý của Đức Phật đó, thì chúng ta thấy là các ngôn ngữ được vay mượn đó vốn chẳng có sai biệt, chẳng có thêm, chẳng có bớt, tức là nó là phương tiện công cụ thôi. Và phạm âm của Đức Phật nó được sánh ví như là giọng hót của chim ca lăng tần già, tức là nghe rất là hài lòng, và người nghe đó được khích lệ để thay đổi nhận thức, thay đổi lối sống, thay đổi cuộc đời. Nơi khác phạm âm trong Kinh Lăng Già cũng chính là tứ diệu đế, tức là mô tả chân lý qua tứ diệu đế, phân tích nhân quả và chỉ ra con đường giải quyết nỗi khổ niềm đau. Các Đức Phật quá khứ, hiện tại, vị lai đều hoằng pháp bằng tứ đế hết, không có Phật nào bỏ tứ đế mà có thể tự giác ngộ, có thể hóa độ chúng sinh. Như vậy là chân lý của ba đề Phật là giống nhau. Số 3, bình đẳng thân Phật, Hán dịch là thân đẳng. Pháp thân của Phật Thích Ca và của các Đức Phật, sắc thân và tướng tốt của Phật Thích Ca và của các Đức Phật không hề có sai biệt. Nếu mượn nhân tướng học của Ấn Độ để mô tả về tướng hảo mà các Đức Phật có, thì các Đức Phật đều có 32 tướng đại nhân. Tướng đại nhân là một khái niệm mà người theo nhân tướng học Ấn Độ tin rằng đó, nó là hội tụ của một con người vĩ đại. Và các tướng đó chỉ là đặc tướng mà, chứ không phải là tướng hảo. Theo dịch nghĩa của Trung Quốc, hảo tướng, tướng đại nhân là tướng đặc biệt. Ráp các tướng đại nhân lại về phương diện nhân thể học á, ta sẽ có một con người dị hợm, cho nên không đẹp về tướng hảo được. Ví dụ như bàn tay là dài quá đầu gối, bàn chân á, giữa các ngón nó có cái màng giống như con vịt, và khi nằm á, thì nằm theo tướng con sư tử, vân vân. Tức là nhân tướng học của Ấn Độ là sử dụng các đặc tướng mà một chủng loài động vật này có, các chủng loài động vật khác không có, để chỉ cho tướng đặc biệt, tướng nhân tài. Chứ người Ấn Độ không có quan trọng tướng hảo. Nhưng mà Trung Quốc dịch là 32 tướng tốt rồi thêm vô 80 vẻ đẹp nữa, tức là nói về cái nhân tướng hảo thôi. Mà nhân tướng hảo nó không nói lên được cái nhân cách của con người. Phần lớn người đẹp gái đẹp trai đều là những người không thông minh, nếu có chăng á là rất ít. Cái nhân duyên cũng lại là thế, vừa đẹp gái đẹp trai mà thông minh giỏi giang, đạt hết một mọi thứ thì ai chịu cho nổi, vui lực buồn trừ. Như vậy thân tướng đại nhân của các đức Phật là giống nhau, do đó ta cũng không nên chấp vào cái mặc định về tướng đại nhân của Ấn Độ. Bàn tay dài đó, quá đầu gối theo nhân tướng học Ấn Độ tượng trưng cho nhân tài. Kuitapina là một cái tháp không có đế mà tồn tại khoảng 400 năm, không ngã, không sụp, không phải chỉnh sửa. Thì trong đó nó có một cái trụ trụ cột bằng đá, bằng sắt để thử nhân tài. Thì khi mà nhà vua Hồi giáo ảnh hưởng nhân tướng học của Ấn Độ giáo và Phật giáo đó, tuyển dụng nhân tài vào chính phủ của ông đó, thì ông ấy bắt mọi người đó là phải dòng hai bàn tay ra. Ai mà hai bàn tay đang xen lại nhí nhau như thế này ở ngoài sau lưng mình, bọc hết luôn cả trụ cột đá, thì đó là nhân tài đặc biệt. Nhưng mà rất tiếc là trong suốt thời gian trị vì, ông ấy chưa tìm được người nào như thế. Lò khỉ mượn con nào cũng có. Hai bàn tay trước nó dài quá đầu gối á, mà khỉ mượn á nó là khỉ tài chứ không phải là nhân tài, nó quậy chết luôn. Tương đối thôi. 32 tướng đại nhân không phải của đạo Phật, vì trước khi Đức Phật ra đời đó, nền giáo Ấn Độ đã có 32 đặc tướng này rồi. A Tư Đà đón tướng, Triều Trần Dư đón tướng cho thái tử sơ sinh, mô tả rõ về điều đó. Riêng về pháp thân đó thì không có Phật nào khác nhau, tức là Phật nào cũng lấy chánh pháp làm thân của mình. Cốt lõi của chánh pháp là tứ diệu đế, không quan trọng về xá lệ toàn thân hay xá lệ viên, xá lệ chi phần, bởi vì điều đó có thể dẫn đến tín ngưỡng quá, mà tín ngưỡng nào cũng dễ dẫn đến mê tín. Cho nên triết học đại thừa nói chung và Lăng Già nói riêng đó nhấn mạnh đến pháp thân, tức là nhấn mạnh đến việc thực tập tứ diệu đế, thực tập truyền bá chánh pháp, chứ không phải là truyền bá xá lệ để thu hút quần chúng nhà giàu, quần chúng chính trị, quần chúng mê tín đến với chùa. Vì hiện nay một số nơi thích làm như thế để có quần chúng nhanh. Số 4, bình đẳng chánh pháp, Hán dịch là pháp đẳng. Phật Thích Ca và các đức Phật quá khứ, hiện tại, vị lai đều hoằng pháp bằng tứ diệu đế, và rộng hơn là 37 phẩm trợ đạo. Không có đức Phật nào hoằng pháp bằng pháp nguyện, nên nhớ điều đó. cũng không có Đức Phật nào hoằng pháp bằng tha lực, cũng không có Đức Phật nào hoằng pháp bằng màu nhiệm. Cái đoạn kinh Lăng Già khẳng định rõ điều đó, và kinh điển Pali cũng nói rõ điều này. Tứ Diệu Đế là phát minh lớn nhất của Đức Phật về phương pháp luận giải quyết nỗi khổ niềm đau. Mười pháp môn của Trung Quốc, 14 pháp môn của Nhật Bản, 3 pháp môn của Nam Bắc Triều Tiên và Việt Nam, 4 trường phái của Phật giáo Tây Tạng gần như là xa dần Tứ Diệu Đế này. Tức là xa, là xa xa dần phương pháp giải quyết khổ đau của Đức Phật, lại gần với phương pháp khổ đau, phương pháp giải quyết khổ đau của các vị tổ sư, mà cái tâm nhìn của họ là có giới hạn, phương pháp của họ là có giới hạn. Cho nên là nếu đặt ra một sự lựa chọn thì chúng tôi đề nghị chúng ta nên chọn Đức Phật, tức là chọn Tứ Diệu Đế thay vì chọn các pháp môn của Trung Quốc vốn rất là thiển cận hoặc là phiến diện. Đạt được phương diện này thì mất các phương diện còn lại. Nó giống như là ống nhòm ấy. Muốn thấy được đối vật rõ trong đó đó, chúng ta phải nheo mắt lại, và chúng ta không thể nheo cái tình trạng đó lâu được. 37 phẩm trợ đạo gồm các cái pháp số Phật học như sau: tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ dự ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi và bát chánh đạo. Cốt lõi nhất vẫn là bát chánh đạo thôi. Từ bát chánh đạo triển khai rộng, chúng ta có tứ niệm xứ, tức là nó thuộc về chánh niệm; tứ chánh cần thuộc về chánh tinh tấn; tứ dự ý túc thuộc về chánh tư duy; ngũ căn ngũ lực á thật ra là một thôi, một bên là năng lực, một bên á là nền tảng. Tính tấn niệm định tuệ chia ra thì nó cũng nằm ở trong bát chánh đạo thôi, và bảy giác chi là một ứng dụng khác của chánh kiến này, và những yếu tố còn lại của bát chánh đạo. Cho nên thực ra đó thì Đức Phật không hề dùng khái niệm 37 phẩm trợ đạo, tại vì trong tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ duy túc, ngũ căn ngũ lực, thất căn chi, bát chánh đạo, chúng ta thấy là tinh tấn được lặp đi lặp lại 6-7 lần, tính cũng lặp đi lặp lại vài lần, niệm cũng lặp đi lặp lại vài lần. Nếu là Đức Phật đó thì nó không có sự trùng lặp đó. Dĩ nhiên là các cái khái niệm pháp số từ tứ niệm xứ cho đến bát chánh đạo là được Đức Phật nói, còn khái niệm 37 phẩm trợ đạo đó là do các tổ ở độ tự hệ thống và giới thiệu thôi, nó là cái phần phát triển về sau này. Nó có khác là từ tứ niệm xứ .. cho đến thất giác chi đều là những ứng dụng của bát chánh đạo. Cho nên có thể khẳng định là gì? Phương pháp hoằng pháp giảng kinh độ sanh của các Đức Phật là dựa vào bát chánh đạo, còn nói rộng hơn là 37 phẩm trợ đạo thôi. 48 lời nguyện mà người ta thường gán cho Đức Phật A Di Đà thực ra không phải của Phật A Di Đà mà của thầy Pháp Tạng khi còn là người phàm. Và các Phật tử cũng như các tăng sĩ không nên dựa vào 48 lời pháp nguyện đó để truyền bá về tịnh độ tông, vì yếu tố dẫn đến mê tín ở trong đó rất cao. Vì thầy Pháp Tạng lúc đó còn phàm cho nên chưa chắc mà có được chánh kiến, chánh tư duy, là hiểu thấu đáo được bát chánh đạo, cho nên cứ lấy lòng từ bi ra để độ phát nguyện độ sinh. Nhưng còn làm đạo thì không thể có ô dù được, mà là phải làm đạo phải dựa vào việc truyền bá chân lý, truyền bá nhân quả, truyền bá bát chánh đạo thôi. Tới lại bốn pháp bình đẳng vừa nêu giúp cho chúng ta hiểu thấu đáo về sự bình đẳng của các Đức Phật trong thân tướng, trong cách thuyết pháp, trong ngôn ngữ và trong cách sử dụng các đức hiệu. Không có Phật nào cao, không có Phật nào thấp. Phật Thích Ca lịch sử vẫn là quan trọng nhất ta. Phật quá khứ, Phật vị lai chỉ là Phật triết lý. Các ngài ấy có thật không không quan trọng. Quan trọng là nương vào Phật Thích Ca lịch sử đó, chúng ta học được các đức tính vĩ đại, được gắn kết với đức hiệu của các ngài. Vấn đề năm: tuyên ngôn chân lý, chưa từng nói lời nào. Đây là đoạn kinh rất quan trọng trong kinh Lăng Già, nói về quan điểm chân lý của Đức Phật. Ta cần nắm bắt một số điều như sau. Số 1: chẳng thuyết tức là Phật thuyết, hay còn gọi Phật thuyết tức là chẳng thuyết. Đoạn kinh nổi tiếng về vấn đề này đó, trong kinh Lăng Già là: từ lúc đạt được vô thượng chánh đẳng chánh giác dưới cội bồ đề cho đến ngày ta nhập niết bàn, trong khoảng thời gian đó tức 45 năm, ta chưa từng nói một lời nào, cũng chẳng phải đã thuyết, chẳng phải sẽ thuyết. Hai cái vế về thời gian, chẳng phải đã thuyết và chẳng phải sẽ thuyết đó, thường được tỉnh lược ở trong phần trích dẫn trong nghiên cứu và triết học của Kinh Lăng Già và các kinh đại thừa nói chung. Ở đây chúng ta thấy là cả ba trạng thái thời gian, quá khứ, hiện tại, vị lai, thì được gắn kết với khái niệm là chưa từng nói một lời nào của Đức Phật. Những người tấn công đạo Phật thì thường dựa vào câu này quy kết rằng là Đức Phật là người thiếu trách nhiệm về những gì mà ngài đã tuyên bố. Mà người thiếu trách nhiệm là người không đáng tin. Đang khi đó ngài để lại khoảng 30.000 bài kinh dài vừa và ngắn trong 45 năm hoằng pháp. Do đó ta phải hiểu theo nghĩa triết lý, vì kinh đại thừa đó có khuynh hướng mô tả triết lý hơn là nghĩa đen. Để hiểu được triết lý này như thế nào, chúng ta nghiên cứu điều số 2. Duyên tượng pháp, hiểu đúng ra là chân lý mới chứng đạt, tức là thủy giác. Phật Thích Ca và Phật Ba Đề chứng đắc giác ngộ, đạt được niết bàn, nhập được thánh trí hoàn toàn giống nhau. Thánh trí đó chẳng thêm chẳng bớt. Thánh trí này lìa các ngôn ngữ văn tự. Ai đạt được tự biết, khó có thể diễn tả một cách toàn diện toàn triệt cho người chưa chứng đắc nghe và hiểu. Đây là nội dung mà cái Lâm Già giải thích tại sao Đức Phật nói là ngài chưa từng nói một lời nào. Bởi vì người phàm nó dễ bám vào các lời giải thích, tức là bằng ngôn ngữ làm bằng chứng. Nhưng mà khi hiểu không thấu đáo được cái sự mô tả đó, thì sự ngộ nhận về nội dung được Đức Phật giải thích đó là có thể xảy ra. Cho nên ngài khẳng định là gì? Chân lý của ngài đó dựa lên trên các ngôn ngữ và văn tự. Hay nói khác, ngôn ngữ và văn tự trở nên rất nghèo nàn trong việc mô tả cái tính sâu sắc và siêu việt của chân lý được Đức Phật khám phá. Cho nên không nên đánh đồng ngôn ngữ với tự thân của chân lý. Ngôn ngữ chỉ là một công cụ như ngón tay để trỏ mặt trăng thôi. Ngón tay không phải là mặt trăng. Số 3: bổn trụ pháp, tức là chân lý vĩnh hằng, chân lý xưa nay, chân lý như vậy. Đạo pháp hay là Phật pháp của các Đức Phật được sánh ví trong cái Lăng Già là vàng đủ tuổi, vốn chẳng bị hoại. Vàng đủ tuổi đó, nói treo thị trường vàng đó là vàng 7 tuổi. Hiện nay chính phủ Việt Nam mà quy định đó, vàng phải đủ 7 tuổi. Những người và những nhà doanh nghiệp kinh doanh vàng 6 tuổi rưỡi, 5 tuổi, 6 tuổi và bán bằng cái giá 7 tuổi bây giờ phải đối diện trước luật pháp, đối diện trước khủng hoảng lớn. Bản chất của vàng là chẳng hoại, thường trụ. Tương tự chánh pháp của các Đức Phật đó là vô thủy vô chung, nó thường trụ bất biến. Các Đức Như Lai có ra đời hay không ra đời, chân lý đó vẫn thường trụ trong pháp giới, tức là bản chất của chánh pháp nó là như thế thôi. Và nhận thức này đấy cho chúng ta về một quyết định rằng là tác quyền về phương diện luật pháp và dân sự á, nó là quy luật để làm cho con người được bảo hộ chất xám để làm giàu thôi. Còn trong tuyên ngôn chân lý của Đức Phật đó là không giữ tác quyền. Cho nên các Đức Phật đó không muốn giữ tác quyền chân lý về cho các ngài. Và đi Đức Phật Thích Ca là tuyệt đối không muốn giữ tác quyền đó. Cho nên ngài nói là ngài chưa từng nói một lời nào chân lý đó là chân lý của chung. Phật quá khứ cũng nói tứ diệu đế, ta nói tứ diệu đế, Phật vị lai cũng nói tứ diệu đế thôi. Còn ở hiện kiếp này, trên hành tinh này, Đức Phật lịch sử là người phát hiện ra, khám phá ra tứ diệu đế đa, chứ không phải là ngài là tác giả của đó. Cho nên là khái niệm tác quyền là một sự chấp nhất. Một mặt nó bảo vệ cái quyền lợi chính đáng về tri thức, nhưng mặt khác nó trở thành là đầu mối của mọi tranh chấp. Số 4, ảnh dụ. Cái lân già khẳng định giống như một lữ khách sau nhiều năm tìm tòi phát hiện ra con đường bằng phẳng, đi trên con đường đến được một thành, mở các cái cánh cửa đi vào bên trong, tận mắt nhìn thấy các bảo vật, sử dụng giá trị của các bảo vật, mô tả lại con đường đi đến tòa lâu đài và để đạt được bảo vật. Kinh khẳng định về chân lý, con đường không do lữ khách tạo ra, con đường cũng không phải là kết quả của sự đi. Đây là một tuyên bố rất sâu sắc. Ta đi từ chùa của mình đến học viện Phật giáo Việt Nam ở 750 Nguyễn Kiệm Phú Nhuận, đi vài chục phút ta đạt được. Như vậy học viện không phải là kết quả của con đường, học viện không phải là kết quả của sự đi hay là sự lái xe, mà sự đi đó chỉ là một cái phương tiện không thể thiếu, cần và đủ để giúp cho chúng ta đến được nơi chúng ta đến thôi. Nói cách khác, chân lý tứ diệu đế hay rộng hơn là 37 phẩm chờ đạo chỉ là con đường mà nương vào đó chúng ta đến được tòa lâu đài. Mà báu vật lớn nhất đó là Phật tính, đó là sự giác ngộ. Đức Phật không phải là người đã tạo ra con đường ta. Và bằng nhận thức này đó, Đức Phật đã trở nên rất vô ngã trong chân lý được ngài khám phá, tuyên bố và hiến tặng cho chúng ta một cách không tác quyền. Và học phương pháp này đó, chúng ta giải quyết được cái bổn sản tri thức, giúp tri thức, giúp phương pháp, giúp nghề. Còn dân gian ta giúp của, giúp tài sản, ta không giúp nghề. Vì nhiều người thiển cận cho rằng giúp nghề thì mất nghề, giúp nghề thì mất sự nghiệp. Hoặc là mình chuyên nghề cho người khác đó, sau này ta qua mặt mình. Cái thiển cận và nhận thức sai lầm đó đã làm cho người ta trở nên rất hẹp hòi. Nói tóm lại, khi mà con người giác ngộ được chân lý, không và dướng kẹp vào chân lý, không cho mình là tác giả của chân lý và tuyên bố chân lý một cách không tác quyền đó, thì có thể nói rằng là tất cả những đạo đức và chân lý được mình khám phá và tuyên bố là chưa từng nói một lời nào. Lời nói này là rất có trách nhiệm, nhưng không muốn nhận lĩnh cái quyền lợi pháp lý, quyền lợi tài chính, quyền lợi dân sự, quyền lợi xã hội đạt được từ nó về phía mình thôi. Đó là một sự hy sinh lớn, một đóng góp to lớn cho cuộc đời. Và người như thế thì không còn vướng kẹt vào hữu, không còn vướng kẹt vào vô, không vướng kẹt vào tứ cú, không bị lệ thuộc vào bách phi. Đó là nội dung của phần đầu nguyện thứ ba cho lần già.